15
15, isn't it?
cool. Đó là
Hôm
một
nay còn
chiếc.
ăn được lắm nè. Day 15 này cô chú sẽ làm được mà. Được mà.
Dạ, thầy tiếp tục mà dạy ngày thứ 15. Hôm trước mình dừng lại ở ngày thứ 15.
Thông báo được rằng sẽ tên là bà già. Ta thông báo được rằng sẽ tên là bà già rồi bà. Dạ, ta nghe tên mà khai sáng thẳng đó là nhóm môn của tôi đấy mà. Nhóm môn của
Lawrence.
tôi thì chẳng bao lần nghe anh cho đồ đưa cho bà làm cái rồi bà. Ta nhóm môn là trang nhu trang nhu nhóm môn bà trúc xe cho sao bây giờ rồi bà.
Dạ, hôm trước là mình đang ở phần ngày thứ 15 là bản chất con đường đến giải thoát. Thì mình đang ở chỗ xác định nhận diện các phiền não. Thì phiền não mình có hai loại, đó là phiền não chính là phiền não căn bản, thứ hai là phiền não phụ. Thì bây giờ thì thầy sẽ tóm tắt lại các loại phiền não.
Ta thì khi sinh ra nhưng mà mà trụ thì khởi sinh ra cái điều đó thà bắt thọ bằng nghe bắt được bằng quê đó là cái gì nhưng mà mà trụ thì nghe bắt được bằng quê rồi cái gì trụ thì mà bằng nó thà bắt thọ thu yếu mà để chế sinh cái gì nhưng mà mà trụ sẽ được cái gì nhưng mà nó trụ được rồi
Dạ, mình thấy ở trên phần phân loại đó, vọng tưởng đó, cái chữ vọng tưởng này chính là phiền não luôn ạ. Thì vọng tưởng này mình có hai loại, đó là phiền não căn bản với lại phiền não phụ thuộc ạ. Thì ở đây mình có phiền não căn bản có 6 loại. Thì đầu tiên nói đến chữ căn bản, tại sao gọi là phiền não căn bản, là bởi vì để mà có thể đạt được giải thoát thì bắt buộc là phải diệt trừ được các cái loại căn bản này. Nếu mà không diệt trừ được các cái loại căn bản phiền não này thì không thể nào có được giải thoát, cho nên gọi phiền não đó là phiền não căn bản, cần phải diệt để được giải thoát.
đúng không? Tất cả những mà mà chú nói này thằng bút là cha như chú nói thằng bút là cái này đúng cái đối chọi, sẽ được không? Đối chọi được.
Cho nên ở trong 6 loại phiền não căn bản này, loại đầu tiên đó chính là tham.
Ta đi chép vào bộ sách rồi. Now you have to understand the one thing, đúng không? Đối chọi ta đối với những bé khác rồi ta đi học của ta đối chọi the attachment and the desire cho rồi đi những bé khác rồi ta.
Dạ, cho nên ở đây mình có cần phải phân biệt giữa tham với là muốn ạ. Tham với muốn hoàn toàn khác nhau, nên mình cần phải phân biệt được giữa hai loại tâm này. Dạ, cho nên mình cần phải phân biệt giữa hai loại tâm thế này. Lấy ví dụ tham giải thoát với lại mong muốn được giải thoát. Cho nên
How do you
cái
just
thật đối chết
go
xin
on
là
the phone? Carry on,
vâng.
carry on, go on the phone.
Khi mà mình có tâm tham tham được giải thoát đó, cái đó là khác, còn muốn được giải thoát là khác. Nên mình khi mà để mà được giải thoát, mình cần loại trừ cái tâm tham giải thoát, chứ mình không có loại trừ cái tâm muốn giải thoát.
Thanda de la dich lập ta how do you translate for the child contest Việt Nam kia là
Tham sử dụng chữ greedy,
how do contest
tham greedy, attachment chứ.
desire
Desire is want.
how do you translate in Vietnam is desire
Desire, muốn. Thích khác đó
mô
là
đồ
chữ
ba
muốn.
desire chứ mô chứ attachment
Tham.
than đúng không?
Tham,
Oh, because
vâng.
the, okay, ta đi cái gì cho nó được bây giờ học của người ta, ta đối với ta chẳng chụp kiểu mà ta tiếp chụp nó, anh ấy ta chuyên học của mà chẳng như thằng bố chuyên học sự mà tiếp mong của chụp thì được mà.
Dạ, tôi nói là để mà mình có thể nhận diện rõ được cái tâm tham này thì mình cần phải phân biệt giữa là tham với muốn, hai cái này hoàn toàn khác nhau. Cho nên là để mà mình có thể mà diệt trừ đúng cái tâm tham á, mình chỉ diệt đúng cái tâm tham thôi, chứ mình không có diệt cái tâm muốn á. Cho nên là phải biết được rõ, phân biệt rõ được hai loại này. Nếu mà không có phân biệt được rõ, mình sẽ không có diệt được tâm tham đâu. Luật.
Chế sang cái thế thì chúng ta chuẩn bị để cái khởi sung của chúng ta để cái khởi sung nên đỡ bắt chuyên chuyên chế sung để đỡ cho bằng sẽ được sung nên đỡ bắt để chuyên chuyên chế sung sung để đỡ bắt bằng sung nhau mình đỡ bắt chuyên chuyên chế sung được sung
Dạ, cho nên là Đức Phật có dạy là thiểu dục tri túc. Thiểu dục tri túc là ít những cái mong cầu, ít những cái mong muốn và biết đủ, thiểu dục tri túc ạ. Mình thường hay 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 nói là thiểu dục tri túc là như vậy. Nên Đức Phật có dạy là những cái mong muốn của mình á, mình giảm thiểu nó xuống. Đức Phật không có nói là phải diệt trừ cái tâm mong muốn, cho nên tâm mong muốn không cần phải.
Now here you have to know the difference between the Docha and the Dovanya là khác chung chung chung.
Dạ, cho nên giữa tâm tham với lại cái tâm muốn này nó có cái sự khác nhau, nên mình phải phân biệt được rõ. Nó có cái khác nhau, nó nhỏ thôi, không có lớn, nhưng mà cần phải biết được sự khác nhau.
Tăng số số chả là đối với nó chả thông nhận đối với và chả là Docha như thế khác chung nghe xin rồi. Chả thông nhận là đối với và chả chả chỉ thông cả trên chả mình đủ lắm na. Anh nói được rồi, cha mình đó là juice thùng cái lập thùng rồi. Cha là đỡ bao nhiêu bây giờ cha mình nó, cha là đỡ cha nhiều số na, cha mình đó là cha rang gọi là juice thùng cái coffee thùng cái mess lại rồi. Đừng đỡ cha cái chuyện đó rồi.
Giờ dạ, nên cái tâm tham với tâm mong muốn mình có thể phân biệt dựa trên một cái ví dụ như thế này. Ví dụ mình tham uống trà với lại mình muốn uống trà. Đối với một người mà muốn uống trà đó, thì bây giờ nếu không có trà thì mình có thể uống nước trái cây hoặc là uống cà phê vân vân. những món khác cũng được. Nhưng đối với người tham muốn trà thì nếu mà không có trà thì người này vẫn không có chịu uống các cái món thức uống khác, mà nhất định là phải uống trà thì mới chịu. Thì phân biệt giữa tâm tham với tâm muốn là dạ, đây là một cái điểm quan trọng phân biệt giữa hai loại tâm này.
Kāngi nyeba chi shiki, tena kālā sā kruwa, kālā sā tu tsaṁ pāla, kālā kru rūla yāng dōba chi tena dōshā chi nye yinda.
Dạ, một cái ví dụ thứ hai là ví dụ mình ăn thức ăn ạ. Ăn thức ăn thì mình có cái vị ngon của thức ăn đó, thì đối với vị ngon thức ăn mình cũng có tâm tham với tâm muốn, cả hai cái này đều phải phân biệt.
Kālā sā tu tsaṁ pā mōmō dōba chi sāni mōmō dōla dōshā yu na mōmō rāng sā wu yu shā mōmō rāng sā wu yu di mēne shēng. Sāgī mē sāgī tūnā dōchā rē, mōmō yō na mōmō sāgī, mōmō mē tūrā ngā tūpa tūngi lāma dōbā yō rē dōchā yō mā rē, wadā tērē.
Dạ, ở Tây Tạng có cái món là mồ môi giống như là há cảo mình à. Thì lấy ví dụ một người mà tham ăn há cảo với một người muốn ăn há cảo mồ môi à, thì đối với người tham mồ môi à, thì nếu mà không có mồ môi à, thì không có chịu, nhất định là phải ăn cho được mồ môi, tại vì tham ăn mồ môi. Còn nếu mà đối với người chỉ muốn ăn mồ môi thôi thì trong cái hoàn cảnh không có mồ môi thì vẫn có thể ăn mì hoặc là ăn các cái món khác, thì phân biệt giữa tâm tham với tâm muốn là như vậy.
Anh như vậy thì sao như vậy thì không rồi.
Dạ, cái phiền não căn bản thứ hai đó chính là sân, tâm giận dữ.
Ta không rồi thì ta nghe lão của mày ta cho nó xong mày học gù rồi xem.
Cái tâm sân, cái tâm giận dữ này chắc là thầy không cần phải nói nhiều, mình chắc ai cũng biết rồi.
Đúng không? Không rồi thì ta đi đi cho như cho về nhiều mà cho về nhiều mà bắt đầu cho con nó thar bắt thua bắt lên nhà bắt đầu băng rồi ta. Thế nên cho về nhiều mà bắt đầu rồi.
Cho nên đây gọi mình đang học là sáu cái loại phiền não này là sáu căn bản phiền não. Cho nên lúc đầu thầy có nói là gọi đó là căn bản phiền não, là bởi vì đó là những cái loại phiền não mà cần phải diệt trừ hết thì mới có giải thoát. Nếu mà không diệt được, không diệt các loại căn bản phiền não này thì sẽ không có đạt được giải thoát.
Tại nên cho nó được không được là ta lấy cái chế suy tại cái yếu mà không được dự định chế tạo không được khả năng kiểu yếu sẽ cho vào.
Dạ, cho nên khi mà mình nhận diện được tâm sân á, thì tâm tâm sân hận, tâm giận dữ này đó, thì cái điều quan trọng mình cần phải 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 biết đó là cái tâm sân, cái tâm giận dữ này á, vì lý do gì mà nó sinh ra.
Khung đó chính là khả năng kia của tôi sẽ cho rồi mà. Bên này tiếp xúc với nhầm nhau ta, bên này xúc xúc mấy chị cái thích đục cho chị làm nó sao khung đó chỉ rồi.
Dạ, bây giờ mình hãy quan sát cái trải nghiệm của bản thân mỗi người à. Thì tâm sân giận này chắc xưa giờ ai cũng có, nên bây giờ hãy hãy quan sát cái trải nghiệm của mình. Nếu có người nào đó nói một cái lời nào xấu đối với mình thì mình giận, đúng không ạ? Thì vì sao mình giận như thế?
Ôn cho nó không được nghe được khởi sự sức đục cho thì cái rê về khởi rê chú ôn này được khởi rê không được nghe
Thì bây giờ mình hãy quan sát lại cái trải nghiệm của mình ạ. Thì lúc mình giận như thế là mình giận là vì mình nghe cái lời nó xấu, cái lời nó xấu đến nỗi mà khiến cho mình không nghe được, hay là mình giận vì cái gì, mình xem cái lý do nào khiến mình giận.
Actually, if you look down, the real causes are not that what. Real causes are your self-cherishing attitude. Self-cherishing attitude or your ego.
Mình giận cái lý do chính nó không phải là vì mình nghe những cái điều xấu như vậy, mà lý do chính là bởi vì cái tâm, cái bản ngã của mình rất là lớn ạ. Cái tâm chấp ngã, bản ngã, mình chỉ nghĩ những điều tốt của bản thân mình thôi, thì cho nên như thế, nên khi mình nghe những điều xấu mình chịu không nổi, nên mình nổi giận luôn.
Mainly because of the, your ego get hurt, so that's why that you get angry.
Dạ, cho nên là vì cái bản ngã của mình lớn nên mình cảm thấy bị tổn thương vì những lời nói xấu như thế, nên mình nổi giận. Đó chính là nguyên nhân chính yếu, nguyên chính yếu là do cái tâm chấp ngã, cái bản ngã của mình lớn luôn.
So, cái dùm dây chắc chắc rồi. Dùm dây như thì không có chuyện, thầy cho nó dùm ra đây là dây chắc ta. Không có chuyện, không có chuyện, cái dù dỗ thì khả rời đó sẽ cho rồi. Không có dù thì khả rời đó sẽ tắc chế chế chế. Thầy cho nó dùm ra đây là dây chắc.
Dạ, thầy nói đó là một phần, là điểm đầu tiên, là để khi mà mình quan sát cái nguyên nhân của những cái cơn giận này. Thì cái điểm thứ hai là mình cần phải 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 nhìn về thực tế. Thì đây là một cái bài tập trong tuần này, thì thầy nói là trong tuần này chúng ta hãy quan sát bản thân mình, chắc chắn sẽ có lúc mình nổi giận. Thì lúc mà mình nổi giận đó, mình hãy quan sát xem là cái nguyên nhân chính yếu khiến cho mình nổi giận là gì.
This is called the analytical meditation, okay?
Và cái chuyện quan sát và phân tích cái nguyên nhân của cơn giận như thế đó gọi là thiền quán, hay là gọi là thiền phân tích.
And you have to look yourself and inside you have to look inside and trying to see that what is the real and the cause, okay?
Cho nên đối với lại những cái phiền não của mình đó, giống như là giận dữ như thầy đã nói, thì mình cần phải thiền quán và mình phân tích xem là cái nguyên nhân chính yếu nó sinh ra những cái phiền não đó là gì.
Okay, so that is the one important point. Okay, so that is the 디르바 다단도 콘도세 저로 되게 주디 딱제 체우다 계세 저랑 그 콘도 체비 주디 치료 단자 통 되게 도나 어디 콘도 치는 거 같고 말 메시 되나 콘트리 주지 나무는 수수 나무는 요 아주 통 도나 아니 그걸 내가
nên đối với lại cái phiền não căn bản thứ hai này đó là tâm sân giận, tâm giận dữ thì chúng ta cần phải quan sát cái nguyên nhân để phát sinh cái cơn giận. Thì từ cái việc mà quan sát được cái nguyên nhân phát sinh cơn giận, mình mới có một cái cách nào đó để mà mình chấm dứt những cái nguyên nhân đó thì mới chấm dứt được cơn giận này. Nếu mà mình cứ nghĩ cái nguyên nhân của cơn giận này nằm ở phía bên ngoài do những cái tác nhân bên ngoài khiến mình giận á, thì cho dù mình có cố gắng để mình diệt giận dữ cả đời cũng sẽ chẳng bao giờ có thể diệt giận dữ được. Khi nào mà bắt đầu có những cái dấu hiệu mình cảm nhận được cái nguyên nhân giận dữ này nó bắt nguồn từ trong chính cái tâm của mình á, thì khi đó mới có thể bắt đầu cái quá trình mình tiêu diệt được cái cơn giận của mình.
Okay, so that's why that this week just search the main cause. Okay, so in for the your anger. Okay.
Cho nên bắt đầu từ tuần này thì chúng ta hãy làm quen với chuyện mình thực hành quan sát, phân tích các cái nguyên nhân khiến cho mình tức giận là gì.
Sao như số ba đó, số ba tiếng Anh gì
Giờ tâm phiền não căn bản thứ ba đó chính là tâm ngã mạn, kiêu mạn.
Ngài chỉ sẽ được trong bao lâu cho ngài chỉ sẽ được trong bao lâu chúng sẽ chờ được mà. Ngài chỉ sẽ được cho cho chúng sẽ chờ được tiền kiếm rồi. Chúng sẽ được tham tham chúng sẽ nhận ta dùng cái chúng sẽ tân ăn dùng cái cái gì này chúng sẽ chờ được tiền ngài chỉ kiếm rồi.
Dạ. Đối với tâm kiêu mạn này thì mình cần thì kiêu mạn thì nó cũng có lý do kiêu mạn ạ. Nhưng mà cái lý do để mà mình kiêu mạn, để mà mình tự cao á, nó không có chính đáng chút nào. Đôi lúc mình tự cao vì những lý do có thể là chính đáng hoặc có thể không chính đáng, nhưng mà dựa trên những cái lý do như vậy đều có thể phát sinh ra ngã mạn.
Nên đó, chúng sẽ ngã dưới sự tự trọng bảo là ô ngã ngã khởi hiện sanh sự tự chúng sẽ chịu rồi và chúng sẽ chịu là tiền này chúng sẽ chịu là tiền này ngã sinh bảo là phá ngã sanh sanh lục tiền được tiếp sinh ngã dưới rồi đó.
Lấy ví dụ là mình có một cái gì đó mình hơn người ta, thì bởi vì là mình so sánh giữa mình với người ta và mình thấy mình có cái đặc điểm gì hơn người khác, dựa trên cái điều chỉ dựa trên cái điều đó thôi là mình hoàn toàn có thể phát sinh ra cái phiền não kiêu mạn này rồi.
Chẳng chú xem bên ngoài chứ chẳng chú xem bên nhà mình chứ như chứ rán xem là hàng xe thì chuẩn tài yêu mà đấy bắt rán đó xem chích bắt chích chẳng tao đặc xem nhầm bắt tài thì khéo chúng mình mà.
Nếu mà nói về cái cách thực hành của một vị Bồ Tát á, thì một vị Bồ Tát cho dù có thực hành đến cái mức độ mà chứng ngộ cao như thế nào thì cũng không hề so sánh mình với người khác. Vị Bồ Tát ấy sẽ không bao giờ nghĩ rằng tôi có những cái phẩm hạnh hoặc là những cái đức tính gì cao hơn người khác. Vị Bồ Tát này luôn luôn nghĩ rằng bản thân mình và người khác đều đồng đẳng, đều bình đẳng như nhau. Bởi vì vị Bồ Tát này luôn thực hành một cái quan điểm đó chính là mình và người là đều ngang như nhau.
Okay, let me tell you the one story how the ego comes arise. Okay, let me tell you the one story of the ego. Okay, how the people generate the ego.
Dạ, thầy nói là để thầy kể cho mình nghe một một cái ví dụ là mình sinh con người mình sinh ra cái ngã mạn như thế nào.
This in the one prison, three prisoners are discussing, talking each other.
Prisoners are angry.
Yeah, prisoner.
Dạ, có ba người tù nói chuyện với.
For now, I think that when I talk too much in the Tibet, and now you forget English.
thầy nói tiếng Tây Tạng nhiều, cũng quen tiếng Tây Tạng, mỗi lần chuyển qua tiếng Anh, cái không biết đang nói gì.
Yeah, okay. So yeah, three prisoners are talking. So three prisoners are talking each other, and they are talking about the men. Generally, they are talking about who came first in that prison. Okay.
Yeah, có ba người tù nói chuyện với nhau, kể lại xem là ai là cái người đầu tiên vô cái tù, vô cái nhà ngục đó.
And the first prisoner told that when he come in the prison, no, when he come to the prison, there is no road outside of the prison. Only there is no road. There is only the bull cart. No, bull carts can go, car cannot go.
Yeah, thì cái người tù thứ nhất kể là lúc mà tôi đến đến cái nhà ngục này á, thì bên ngoài nó vẫn còn chưa có đường xá gì đâu, chỉ có mấy cái xe gỗ, xe kéo gỗ đi thôi, chứ không phải là xe xe hiện đại giống như bây giờ. Lúc đó bên ngoài vẫn chưa có đường phố.
The second prisoner told that when he come to the first time in the prison, even there is no bull cart cannot go. Only that they have to ride the horse, and only the horse they have to ride the horse can go, but not the horse chariot and the bull cart cannot go.
Dạ, cái người tù thứ hai thì anh ta lại nói là Lúc mà tôi tới đây á, thì ngoài đường nó cũng chưa ở ngoài nhà tù nó cũng chưa có mấy cái xe gỗ giống như anh nói đâu, người ta phải phải cưỡi ngựa tới, lúc đó chỉ có mấy cái con đường mòn tới thôi, mà phải đi xe ngựa kìa chứ không phải là mấy cái xe gỗ giống như.
Then the third prisoner told that, wow, what is a bull cart? What is a horse? He never saw the bull cart. He never saw the horse.
Cái người thứ ba, người tù thứ ba bắt đầu hỏi hai người kia là cái xe gỗ là gì vậy, ngựa là gì vậy, tôi đâu có biết mấy thứ đó.
It was the third prisoner who wanted to prove that he was a soul came to the prison so early, so he never seen anything on the outside of the world. Based on that, he was building the ego, thinking the senior prisoner.
Giờ thì cái người thứ ba này anh ta đang chứng minh là anh ta tới nhà tù ngày sớm nhất, là thời anh ta tới anh ta cũng không biết ngựa là gì, không biết xe gỗ là gì, chỉ vì cái chuyện là vô tù sớm thôi cũng ráng đi mà chứng minh là mình hơn người ta.
So even the if you build the ego, such a foolish reason they build up the ego.
Cho nên mình hãy xem lại cái tâm ngã mạn của mình. À, đôi lúc mình vì những cái lý do rất là ngớ ngẩn, chẳng có chính đáng chút nào, nhưng mà mình vẫn xây dựng cái ngã mạn của mình trên những cái lý do nó ngớ ngẩn như vậy.
So in the monastery, sometimes the old monks, they always trying to increase their age and they want to show they are so senior, no?
Giờ ở trong chùa thì có mấy thầy lớn á, thì thường hay kiểu ra vẻ là mình vô chùa lâu quá, thâm niên lớn lớn hơn là nhiều người khác rồi.
Ego, no? It's the ego. That is a, they are thinking they are senior and more ego. That is very ego, no? Ego.
Dạ, nên thầy nói là ở trong tu viện thỉnh thoảng có mấy thầy lớn kiểu là cũng hay chứng tỏ là mình lớn tuổi hơn những người khác, có thâm niên vô chùa sớm, nên từ đây những cái cách chứng tỏ như vậy để xuất phát từ bản ngã.
The reality, when you get more old, you're more close to the death, no? That is a reality.
Yeah, mà thầy nói là nhưng mà trên thực tế là càng nhiều tuổi thì chết càng sớm hơn, đó là thực.
But in the ego is thinking that, oh, I'm more senior, no? So they increase the
Dạ, nhưng mà người ta vẫn cứ nghĩ là nhiều tuổi có nghĩa là lớn hơn, cho nên chỉ vì cái lý do ngớ ngẩn đó thôi cũng phát triển cái bản ngã của mình, muốn chứng tỏ với người khác.
Okay, so that is the ego. Okay, so that's why the ego comes that, okay, ego. So ego always cannot treat the others as equally. Because of the ego, always you will feel yourself as superior than the other.
Dạ, thì đối với người nào mà mang cái bản ngã, cái tâm kiêu mạn này cao á, thì sẽ không thể nào mà xem mình với người khác là bình đẳng được ạ. Tại vì cái đặc tính của cái tâm kiêu mạn này là so sánh mình với người khác và xem mình là có những cái điều gì đó hơn người khác, cho nên nó phát triển cái tâm kiêu mạn này.
So fourth is ignorance.
Dạ, và sang cái phiền não thứ tư đó chính là vô minh.
So that's why I think that I will tell the ignorance is the ignorance sense of bliss,
Và có một câu thầy thường hay cái kể chuyện câu có một câu nói như thế này là vô minh cũng là phước ạ.
no? They are saying, yeah. So, yeah, Buddha says that ignorance is the root of the suffering.
Có người nói là vô minh cũng là may mắn, còn Đức Phật thì dạy rằng vô minh chính là nguồn gốc của các đau khổ.
So yeah, so that's why they it's saying that because the, sometimes when you look at the issues and the thing, if you not know it very clearly, really that create the suffering. Okay, so that's why the whatever the reality of the thing, you have to look from the multi perspective, then you will know the things very well. No?
Và có những việc mà khi mà mình không hiểu rõ về 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 nó đó, thì nó sẽ gây cho mình rất là nhiều cái chuyện khó khăn, hoặc là gây cho mình rất nhiều chuyện đau khổ. Cho nên Đức Phật luôn dạy rằng đối với lại việc như thế nào, chúng ta cũng phải nhìn vào rất là nhiều khía cạnh. Nên khi mà nhìn từ nhiều khía cạnh mình hiểu rõ nó hơn, thì mình nắm rõ được cái bản chất thực tế của nó, thì khi đó mình sẽ không có bị đau khổ nhiều.
But the thing is something that here you have to understand very clearly what does the ignorance mean.
Dạ, mình nói,
Ignorance means a
dạ, nói chung là như thế, nhưng mà ở đây chúng ta cần phải hiểu vô minh đang được nói ở trong cái phần này, đó là loại vô minh như thế nào.
lot of prominent things, but we don't have to know the all those things.
Mình cần phải hiểu rõ tất cả mọi thứ là sẽ cái đau khổ đó. Thì trên trên đời này có rất là nhiều việc, mình không nhất thiết là phải biết hết tất cả mọi việc thì mới hết đau khổ đâu.
If you go and try to learn the whatever the knowledge exists in this world, the one life is not enough. You have to spend the, maybe millions of the year it will take.
Và ở trên đời này có rất là nhiều tri thức, nếu mà mình bỏ thời gian để mình tìm hiểu hết tất cả mọi tri thức đó thì chắc chắn mình sẽ không bao giờ đủ thời gian của một đời người. Có thể mình mất cả cả triệu năm nhiều đời người thì cũng chưa chắc là mình có thể thông tuệ hết tất cả mọi tri thức đó.
So that's why the Buddha saying that the ignorance is not knowing the reality, truth, the ultimate truth, okay?
Phật đưa ra một cái định nghĩa về vô minh. Đức Phật nói vô minh là không biết rõ về cái bản chất thực tế của mọi việc. Cái bản chất thực tế này chính là cái chân lý tuyệt đối, cái bản chất tuyệt đối của tất cả mọi thứ, thì vô minh chính là không hiểu về cái bản chất tuyệt đối đó.
Ultimate truth is the real nature of the self, okay?
Và cái chân lý tuyệt đối này á, theo mình còn gọi thuộc thuật ngữ là chân đế đó, chính là cái bản chất của cái đặc tính, cái bản chất của cái tôi của mình là gì ạ?
Most important thing is that even you know others or not, it's very important to know yourself, no?
À, trên thực tế là mình có hiểu người khác nhiều đến mấy thì vẫn không quan trọng bằng chuyện là mình hiểu rõ được bản thân.
Okay, so not knowing the self nature. Once you are not knowing the self nature, then you are ignorant, okay?
Cho nên nếu mà mình không hiểu rõ được bản chất thật sự của cái tôi của mình á, không hiểu rõ được cái bản tính thật sự, bản chất thật sự của bản thân mình, thì đó chính là vô minh mà đang được nói.
Now, what is the real nature of the self?
À, vậy thì đưa ra một câu hỏi rằng cái bản chất thật sự của mình, của cái tôi đó, nó là gì?
That Buddha called
Tại thì Đức Phật đưa ra cái bản chất đó chính là vô ngã. Vô ngã chính là bản chất thật sự của cái tôi.
More detail of the selfless comes later, okay? Now in the few chapters later, the selfless will come.
Dạ, thế thì vô ngã này phải hiểu như thế nào, thì ở phần sau của sách này, sau vài vài chương nữa thì mình sẽ học rõ hơn.
Moment when you realize the selfless, then the you will not generate the anger at all. Then you will not generate the ego at all. When you realize there is no self inside you.
Dạ, khi mà mình hiểu rõ được vô ngã, mình thấy rằng bạn bản thân mình nó là vô ngã, nên khi mà mình hiểu rõ được như thế thì sẽ không có cái tâm kiêu mạn, và từ đó cũng không có tâm sân hận vân vân, các cái phiền não đều sẽ không.
Is tomorrow Buddha's birthday or what? In the Vietnam, do you celebrate or what?
Dạ, thì hỏi là ngày mai có phải là ngày Phật đản ở ở Việt Nam không? Việt Nam mình có tổ chức Phật đản ngày mai không ạ?
Okay. Anyway, Chinese tradition, I think tomorrow, some celebrate tomorrow the Buddha's birthday.
Dạ, thì thầy nói là theo cái truyền thống của, nếu mà giống như là của Trung Hoa, của Trung Quốc đó, thì ngày mai sẽ là ngày Phật đản, thường hay tổ chức ngày lễ Phật đản vào ngày mai.
Okay. But the point is that, okay, when we're saying the when you are the birthday, actually the you are not born at all.
Dạ, nhưng mà thật ra cái mấy cái ngày mà mình nghĩ là sinh nhật của mình á, thật ra nó không phải là ngày sinh nhật mà mình không có phải là được sinh vào những ngày đó đâu à.
Okay, so once you are not born, what does that mean? Once there is no self, how can the self can be born?
Dạ, thì bởi vì là vô ngã cho nên cái lúc mà mình đang nghĩ cái ngày đó, ngày sinh nhật của mình, ngày đó mình được sinh ra, thì đã đâu có cái gì được sinh ra đâu. Nếu mà mình nói như thế thì cái lúc đó, mình là ở đâu rồi, cái gì đã được sinh ra.
When the self is not born, the self cannot die.
Dạ, khi mà nói rằng cái tôi của mình nó không có được sinh ra thì đồng nghĩa với chuyện là nó sẽ không có chết đi.
Now it's a here the one question come whether really there is a birth or
Và nếu mà nói rằng cái tôi đó, có nghĩa là cái mà mình nghĩ đó là cái tôi của mình bây giờ, cái tôi đó nó không có, thì lúc đó cái gì được sinh ra? Không có cái gì được sinh ra hết. Nếu mà không có gì được sinh ra thì không có gì mất đi cả. Lost.
So birth and death also, just like that, just suddenly it's just birth and death also not exist from the itself.
Dạ, nên nếu mà không có gì sinh ra cũng không có gì mất đi, thì cả sự sinh và là sự chết nó cũng đều không có, thì ngay cả sinh và chết, sinh và tử nó cũng là không có, chứ không có cái gì.
Moments at that stage when you reach there's no fear at all to the death.
Dạ, khi mà mình cái tâm thức mà mình trải nghiệm được rằng không có sinh ra và cũng không có chết đi, thì lúc đó mình chẳng có sợ hãi gì cả, mình cũng không sợ sinh, cũng không sợ chết.
Okay, that is the then you are reaching the very close to the liberation, okay?
Dạ, khi nào mà mình đến được cái chỗ đó thì đã rất là gần với giải thoát rồi.
Okay, so this is some just these more points that selfless. So this point come in the later chapters, okay?
Dạ, những cái kiến thức về vô ngã và phải hiểu vô ngã như thế nào thì sẽ nằm ở phần sau của sách, thì đến phần sau thầy sẽ nói rõ hơn.
Yes, đang là thế giới này.
Dạ, thứ năm đó chính là tâm hoài nghi, tâm niệm.
Tan thế giới sẽ được dùng vào cuốn trôi xuống yếu đam mê lấy dùng để yếu đam mê sẽ được tăng nhiều sự yếu ta. Thảo luận yếu đam mê sẽ dùng sao nào?
Dạ, tâm nghĩ đây là tâm nghĩ nằm ở trong các cái căn bản phiền não, cho nên tâm nghĩ đây là tâm nghĩ mang phiền não. Lấy ví dụ là nghĩ rằng nghi ngờ là không có tam bảo, hoặc là nghi ngờ là không có nhân quả, thì đối với những cái tâm nghĩ đó sinh phiền não, nó nằm ở trong sáu căn bản phiền não.
Okay, so that's the important thing is that that tên giúp giảm nhiều được, ta tiếp vào từ nó giảm bao nhiêu mô, cả dễ trả xuống là trả xuống, so nhiều mô mà.
Dạ, cho nên là đây là phần mà năm cái loại căn bản phiền não mà hôm trước mình đã học xong, hôm nay thì tóm tắt.
Ta tên nằm đưa là chân chung là ta cái chế ta, ta đã trụ bác, ta hoa nhiều mô chuyện từ lắng
Dạ, đến bây giờ thì thầy sang cái phần phiền não căn bản thứ sáu, đó là kiến chấp sai lầm. Kiến chấp sai lầm hay mình gọi là kiến chấp, nó phát sinh ra phiền não ạ. Nên đây có 5 5 phần nhỏ, thầy nói là mình theo dõi sách cùng với thầy.
tao nhiều môn chuyện là tao nhiều môn tiền thì tao nhiều môn chuyện thì test nhiều môn thì chắc đủ test.
Dạ, cho nên là phần cái phần mà kiến chấp mà sai lầm này á, nó cũng hơi khó hơn là những cái phần phiền não phía trước.
Thằng bất là dịch tật rồi ta.
Dạ, đầu tiên đó chính là thân kiến.
Dịch tật sẽ giảm bớt là khẳng định chỉ là dịch tật sẽ gây ra sự nặng nề sau đó lo chịu rồi ba. Sẽ được sửa lại cái số số yếu của người yếu bắt đầu với sự không có được dịch tật rồi ta.
Dạ, thân kiến, tại sao gọi là thân kiến? Ở đây nói là quan điểm cho ngã chính là năm uẩn có đặc tính sẽ hoại diệt. Có nghĩa là bây giờ nếu mà đối với mình á, mình xem cái thân này chính là tôi chính là cái thân này, thì cái quan điểm mà nghĩ rằng tôi chính là thân này, đó chính là thân.
Nam rồi là cha là đồ ăn ha, sẽ được một tổ tông trong buổi chiều bây giờ ta xem nó xuống về nó nhiều rồi ba, và ta đi dịch ta thế.
Dạ, cho nên nếu mà mình nghĩ rằng cái tôi mình nghĩ là tôi như thế này, tôi như thế kia, thì nếu mà mình nghĩ cái tôi đó chính là cái thân này, và nghĩa là tất cả những suy nghĩ nằm ở trên thân và cảm giác nằm ở trên thân, thì với cái suy nghĩ như thế là mình đang mang thân kiến, chính là phiền não.
Đến từ số chữ đồ ăn ha, sẽ được khẳng định đầu số liệu đó xem nào.
Và nếu mà bây giờ mình nói là tôi có một cảm xúc như thế này, cảm xúc thế kia, thì mình nghĩ là cái cảm xúc đó của mình đó đến từ đâu ạ? Nằm trên thân hay là nằm ngoài thân? Rồi.
Tại thì chúng ta sẽ trực tiếp à, cho anh khẳng định sinh hoạt động, sẽ được xâm lên là lý do bảo là, sẽ được cho anh là lý do bảo là, sẽ được lưu ý chi, tôi cho tốt tốt, tôi cho anh cho anh cho anh cũng đúng á, tại thì dịch ta sẽ được.
Cho nên là bây giờ mình thử mình trải nghiệm của mình ạ. Ví dụ mình có một cái cảm xúc nào đó đó, mình nói là tôi cảm thấy thế này, tôi cảm thấy thế kia, thì cảm xúc đó đó nằm đâu, nó nằm trên thân hay nằm ngoài thân? Nếu mà mình dòm dòm một hồi rồi mình thấy rằng cái cảm xúc nó giống như là một cái thứ gì đó nó cồm cồm đâu ở giữa ngực á, và nghĩ ra cái cảm xúc hình như nó đang nằm trên thân á, nếu mà đến cái chỗ đó thì mình đang mang thân kiến, là mình nghĩ rằng tôi chính là thân.
Đúng rồi, đến cái chỗ này ta như vậy ta nên tiếp đến chỗ tiên làm cho nó gom được ta dịch ta sẽ được khẳng định được xem nó nhưng ta được khẳng định xong được dịch ta ngã sẽ được cho anh lấy đàn chỗ đó
Dạ, cho nên là ở trong tuần này thầy nói là chúng ta hãy thiền và chúng ta hãy quan sát thử xem là mỗi lần mình có cái cảm xúc như thế nào á, thì cái cảm xúc đó nó đến với mình và mình đang cảm nhận cảm xúc nó đang ở đâu á. Nếu như nghĩ là đang nằm ở trên thân thì lúc đó là mình đang mang thân kiến. Thân kiến này là phiền não á. Mình đang mang thân kiến là mình nghĩ rằng cái tôi chính là thân này của mình.
Because here the one thing you should know that when you achieve the liberation, what happens?
Cho nên là nếu mà mình đang mang thân kiến như thế, thì bây giờ hãy suy nghĩ xem nếu mà mình đạt được giải thoát rồi thì sẽ như thế nào. Rồi.
Liberation is something the whole your perception will going to be changed.
Cho nên nếu mà đạt được giải thoát thì toàn bộ cái trải nghiệm và tất cả những cái quan điểm của mình đối với thế giới đều sẽ thay đổi hết.
Moment right now, how we grasp of the self, no? And when you achieve the liberation, you will not see the self as right now how we see as self.
Dạ, bây giờ khi mà mình nghĩ đến tôi đó, thì mình nghĩ về cái tôi như thế nào, thì lúc mà mình giải thoát thì mình sẽ không nghĩ về cái tôi giống như bây giờ mình đang.
So that's why the one important thing is that here you should understand that when you are practicing the Dharma, whatever the path you are taking, once you reach the liberation, that path will be cannot, others cannot follow that path.
Vậy cho nên vì khi mà đạt được giải thoát, mình sẽ thay đổi hoàn toàn cái tư duy và cách suy nghĩ của mình. Cho nên là lúc mà mình đạt được giải thoát thì mình sẽ nghĩ rằng những cái người mà chưa giải thoát họ sẽ rất là khó có thể theo được cái con đường đó, bởi vì cái cách suy nghĩ, cách nhìn nhận, tất cả mọi thứ đều thay đổi hết. Rồi.
So that's why the Buddha just can only the guide us. The path, spiritual journey, to take the path, we have to just go. We have to find our own path.
À, cho nên Đức Phật chỉ cho mình cái gì, không phải là chỉ cho mình đi chỗ này chỗ kia. Đức Phật chỉ mình một cái phương hướng là đi đến giải thoát, phải đi theo cái hướng như vậy. Rồi cái con đường thật sự mà mỗi người phải đi là mình phải tự mình vạch ra cho mình một cái con đường như thế nào để đi đúng cái hướng mà Đức Phật đã chỉ thôi, chứ đường thì mỗi người phải tự đi lộ.
So that's why the lots of people are so lazy that, that they just want to everything is just like ready made, no? Very easy. So there is no such a ready made path for in the Dharma.
Cho nên tất có nhiều người cũng khá là lười ạ. Nên họ muốn là tất cả mọi thứ đều chuẩn bị sẵn, chỉ cần dùng cái đó thôi là mình có cái kết quả rồi. Thực hành pháp không phải như vậy, không có cái gì chuẩn bị sẵn để mình chỉ có thể mình dùng cái là mình đã có được cái kết quả giải thoát đâu, nó không có đơn giản như thế.
Okay, this week you have to do the analytical meditation, okay?
Dạ, thầy nói cho nên ở tuần này mình hãy thực hành bắt đầu thực hành thiền quán los.
The first is to find the root cause of the anger.
Dạ, bài tập đầu tiên đó là chúng ta hãy quan sát và tìm hiểu các cái nguyên nhân của những cơn giận của mình.
And the second is to just look at the how do you grasp the self? Do you feel the self as a something very solid inside or how? That you have to analyze it, okay?
Dạ, bài tập thứ hai đó là chúng ta hãy quan sát xem cái cách mà mình đang nhìn nhận cái tôi của mình như thế nào ạ. Mình có đang cảm thấy cái tôi đó là một cái gì đó nó đang rắn rỏi và nó đặt cứng ở đâu ấy, ở trên thân của mình hay không, thì mình hãy quan sát xem là mình đang cảm nhận cái tôi như thế
Am I
nào.
clear? Am I clear?
Dạ, thầy hỏi là hai bài tập này mình có rõ không ạ? Lớp mình có rõ không?
Yeah, I know one thing now.
Dạ, thầy biết một điều rồi. Cái này. Yes.
You will not do it.
Chắc là mình không có làm đâu.
Will not do it. Even I tell what you have to do, NL meditation, you will not do that. And next time you will just come and listen.
Dạ, thầy nói là thầy có đưa bài tập về nhà, chắc mình cũng không có làm gì đâu. Rồi hôm sau mình vẫn cứ lên lớp mình ngồi nghe vậy thôi, chứ thiệt ra chắc không làm gì đâu.
So that's why there's no more any improvement in the practice. Just only you are just collecting the information.
Dạ, cho nên là mình hãy để ý sao là cái chuyện thực hành pháp của mình nó có tiến bộ hay không à. Chắc là không có tiến bộ gì đâu, bởi vì chỉ có ngồi đó rồi mình thu thập thông tin thôi chứ mình không làm gì cả.
Then you will get a lot of information about the Buddhism and listening to all the teaching, no? But once you not do it, so that's why you will not improve. Then you don't, later on that you will not get any progress.
À, cho nên nếu mà chỉ có nếu mà chỉ có thu thập thông tin thì cái mà mình có được là kiến thức về đạo Phật thôi. Chứ ngoài ra cái trải nghiệm của cái chuyện thực hành và cái tâm thức mình nó được trôi luyện như thế nào, cái đó mình sẽ không có. Tại vì phải làm thì mới có được những cái trải nghiệm và có sự tiến bộ trong tâm thức.
Okay, so that's why the Lama Tsongkhapa said that the only to reach the enlightenment is the analytical meditation. Main important analytical meditation can only leads you to the liberation. Okay.
Yeah, Tổ Tông Khách Ba ngài có nói một câu rằng chỉ có thiền quán mới có thể đưa đưa ta đến giải thoát. Tại vì thiền quán là thiền phân tích và để hiểu rõ được mình. Nên nếu mà không thiền quán thì sẽ không có cách nào để đưa đến giải thoát được.
Root cause, how you feel of the self, it won't be exactly same as the how I feel of the self. It won't, how I feel, it won't be same with the others. Everyone have a different way of the feeling of the self. Once you not do the analytical meditation, you won't understand that in the how you are feeling about this.
Giờ thầy nói rằng cái cách mà mình đang nhìn nhận cái tôi của bản thân mình thì đối với mỗi người ở trong lớp này mình nhìn nhận một cái cách khác nhau. Và mình nhìn nhận cái tôi như thế nào thì sẽ không có thể nào giống như là thầy đang nhìn nhận cái tôi của thầy như thế nào. Cho nên mình có cái phương hướng để mà mình đi đến giải thoát, cái phương hướng đó mình phải tự mình quan sát ở trên chính bản thân mình. Để xem mình đang trải nghiệm cái tôi thế nào, mình đang nhìn nhận cái tôi thế nào. Thì ngoài cách đó ra thì không có cách nào để có thể đưa đến giải pháp.
Okay, so that's why you have to do the analytical meditation, okay?
Yeah, cho nên đó là lý do chúng ta cần phải thực hành thiền quán.
Okay, if you're happy to not to do it, then don't do. I always say to be happy, no?
Yeah, nếu mà mình không làm thì vui hơn á. Thôi mình đừng có làm, tại vì thầy cũng nói là hãy làm những gì mà mình cảm thấy vui. Cho nên nếu mà không làm mà được vui thì thôi mình đừng làm.
You're not doing it because of the laziness. That's a big mistake, okay?
Yeah, nhưng mà nếu mà mình không làm vì mình lười biếng á, thì đó chính là một cái lỗi rất là lớn.
Okay, am I clear?
Dạ, thầy nói phần này mình lớp mình có rõ không ạ?
Okay, so okay, another point. And that you, it is very important to write down your experience, okay? After your analytical method, that's your research, okay? Very important, write down, okay?
Dạ, cho nên mình hãy để sẵn cái cuốn sổ để tập thiền của mình. Là mỗi lần mà mình thiền quán như vậy, thì nó mình hãy viết xuống những cái trải nghiệm của mình đang cảm nhận về cái đề mục thiền quán của mình như thế nào. thì điều đó khá là quan trọng. À, sẽ xem đó như là cái công trình khảo sát của mình đối với bản thân.
Today, when you do the analysis, the root cause of the anchor, 1 month later, you might find something others. That means that your research is going deeper and deeper.
Hôm nay mình thiền về cái tôi, mình sẽ cảm nhận khác, hàng viết xuống. Rồi sau đó 1 tháng sau mình thiền về cái tôi, chắc chắn mình sẽ có những cái trải nghiệm khác mình viết xuống. Khi mình so sánh mình sẽ thấy được cái sự tiến bộ của mình. Mình xem như là cái công cụ nghiên cứu mình nó có phát triển.
So when you do the analytical meditation, the analysis, then you will reach a such a state you cannot go deeper. That means you have reached the end.
Nếu mà mình nghiên cứu cái gì mà đến một cái giai đoạn mà mình không có được tiến bộ nào khác nữa, tức là cái việc nghiên cứu của mình nó đến một cái giới hạn, đến tới điểm cuối của nó, đến điểm kết thúc của nó.
Your end cannot be the other's end. Other's end cannot be the your end.
Cái điểm kết thúc của mình không thể nào giống được với người khác, và điểm kết thúc của người khác cũng sẽ không bao giờ có thể giống được cái điểm kết thúc của mình.
So that's why the everyone have a different experience. So that's why the when the Buddha's own student, they are having a lot of the debate. What the Buddha's saying, sometimes Buddha say yes, sometimes Buddha say the no, sometimes Buddha keep the silence because everyone have the different experience. So that's why the Buddha have to give the different way of the answer.
Bởi vì mỗi người sẽ có một cái trải nghiệm riêng trong việc thực hành của mình, và cái điểm kết thúc của mỗi người sẽ trải nghiệm nó cũng khác nhau, cho nên là các học trò của Đức Phật thỉnh thoảng cũng tranh luận với nhau là Đức Phật nói thế này, Đức Phật nói thế kia thì ý thật là gì, và thỉnh thoảng Đức Phật nói thế này là có, thỉnh thoảng Đức Phật nói thế này là không, rồi thỉnh thoảng có người hỏi Đức Phật là giữ im lặng, nên thì các học trò vẫn thường hay tranh luận với nhau là lúc đó Đức Phật đang có cái thật ý của ngài là gì.
Okay. Now here the 1 point liberation palm na dij song do bul pe ja do bu se ya de tuk si de zaman nam sa she re de jik ta gu wang le ge yo re de song do
Ở đây có một cái ví dụ ở trong giả thoát trong lòng tay ạ. Ngay cả những con kiến cũng có quan niệm này, đang ở phần thân kiến ạ. Có nghĩa là con kiến nó cũng có cái bám chấp thân kiến, đồng hóa cái ngã với thân xác là thứ cả hoại. Nếu bạn lấy một cọng cỏ mà châm chích vào mũi con kiến, nó liền nghĩ ngay tại sao chúng lại làm chuyện ấy với tôi, rồi nó cong lên giả chết. Vâng.
bullet java na sta ngan chuli chi bo chi nya yor ba nga se ge ta sam lo shuk chur jik ta se de sam nga nga se de shuk chum bo le ge yor ti le de ni she na ta ngam ta ta sam le ge yor ba
Ở đây mình lấy ví dụ là mình lấy cái vật gì là mình chích vào thân con kiến, thân nó cong lên đó, là cái bản thân cái bẩm sinh con kiến nó cũng nghĩ nó chính là cái thân đó, nên nó cũng giống như mình là mang thân kiến, nên vì thân kiến bám chấp vào cái tôi, nghĩ tôi chính là cái thân này, nên có cái gì mà nó tổn hại đến cái thân này mình lập tức mình sinh ra nhiều phiền não như là nóng giận, giận dữ người khác. Sau thân kiến là biên kiến, những quan điểm cực đoan. Thứ hai, thân biên kiến là những quan điểm cực đoan. Ở đây là nghĩ cái tôi đó, cái tôi mà mình đang nghĩ đó, nó là thường hằng bất biến. Và thứ ba đó chính là kiến thủ, là xem năm uẩn. Năm uẩn chính là mình đó. Xem năm uẩn là cái thân của mình đó. Mình nghĩ như vậy, xem năm uẩn là tối thượng.
Nhớ đúng không? Ta tao chung chứ sự trong bao là tao ăn lỗ bao giờ rồi tao ăn yak bao rest hết số nó tao chung chứ đúng
Xem năm uẩn là tối thượng, đây có nghĩa là mình xem cái thân của một cái thân của mình là hoặc là nó là tốt nhất, nó là tốt hơn người khác, hoặc là mình xem năm uẩn của mình là cái thân của mình đó, nó tệ, nó là xấu hoặc là tệ hại, thì cả hai nó đều thuộc vào kiến thủ là xem năm uẩn là tối thượng.
bên tao ăn nổi bao giờ tao cho rồi stress nó tao chọn zero bên chưa về tao giờ tao cho rồi stress nó tao chọn zero quá
Lấy ví dụ như là nếu mà theo như là các cái quan điểm của những người ngoại đạo là xem như là các cái xem như cái tôi ấy, những cái năm uẩn này nó là thường hằng, thì đó chính là cái quan điểm sai lầm.
đúng không? Tao tao chọn zero rồi xong bao là chích nghe bách xong tao chọn zero cho nó quá
Thầy lấy một cái ví dụ về cái kiến thủ này.
tao chọn cái chiếc cái dụng người ở sân bên là tao ăn nổi bao nhiêu quá chúng tao ăn nổi bao nhiêu là tao ăn yang ta rest ta so nó thì tao chọn cái đó
Và nếu mà mình mang cái quan điểm sai lầm và mình nghĩ rằng cái quan điểm mà mình đang mang đó nó là một cái quan điểm đúng đó, thì lúc đó mình đang mang kiến thủ, có nghĩa là mình nghĩ là một cái thứ điều sai nó đang là đúng.
chúng ta để con giờ trở về chơi cái nhiều môn sẽ đi thảo luận về cái mà rest làm được
Đức Phật đã từng nói rằng Phiền não không phải là trở ngại để có được giải thoát. Đức Phật đã từng nói vậy, và cái câu này Đức Phật nói với lại một vị tỳ kheo.
Ani thava shen bazu thava thava la ke res na uzo jam ne khu chun ni yeng bi wa ma re nyomo sa thava thava ge chun ma res khu di jan ja uzo jam de wa
Thế cho nên có một người khác đang đứng kế bên đó, nghe Đức Phật nói với cái vị tỳ kheo đó, nên khi mà đi đến bất cứ chỗ nào đều nghe giảng là phiền não nó chính là cái trở ngại khiến mình không có được giải thoát, cho nên phải diệt trừ giải thoát, con xin lỗi, phải diệt trừ phiền não thì mới được giải thoát đó. Thì cái vị nó không có nghe, tại vì nó là hồi nãy mới nghe Phật nói là phiền não không có trở ngại giải thoát.
ấm chúng đi đi chúng sửa rồi chúng nó cái tên trên sân nó thấy nhẹ bao nhiêu sân nhẹ bao tao còn lại chúng đi đi
Vậy nên là lúc đó cái vị đó nghe như vậy, lúc cho nên mọi người khi mà vị đó không có nghe nghe cái lời đúng đó, thì mới nói lên Đức Phật, lúc Đức Phật mới phạt cái vị đó, nói là ông giữ cái quan điểm như thế là quan điểm không đúng, là kiến thủ, là nghĩ một điều sai mà bám chấp vào một điều sai và nghĩ nó là đúng, đó là kiến thủ.
Okay, so yeah, okay. San dhira dhira wa, che sa tawa chonzi se da, ori dhira wa, tawa chonzi che. Ta di nga na tsujun da tuishu chonzi se da, ta shiva dhira wa.
Dạ, thứ tư đó là giới cấm thủ, giới cấm thủ.
Tsujun da tuishu chonzi da disagree, it is just giving the sometimes so a non-Buddhist such a tradition, they are the practice tradition. Even that time the non-Buddhist, they will just leave with the not eating the food.
Dạ,
As things that are not eating the food can lead to the leper.
giới cấm thủ ở đây ghi là xem một thứ đạo đức hay cách hành xử nào đó là tối thượng. Điều này xuất hiện ở thời Đức Phật. Ở thời Đức Phật có khá là nhiều tôn giáo khác, họ xem những cái một cái điều luật nó nhỏ nhoi mà xem đó là cái có thể dẫn đến giải thoát. Lấy ví dụ, nếu mà không ăn uống, nhịn ăn nhịn uống, thực hành khổ hạnh, thì nghĩ rằng chỉ thực hành điều đó là có thể đưa đến giải thoát, thì đó chính là giới cấm thủ.
So even the if you have a non-Buddhist tradition, they will just jump on the fire and the things that is leads to the liberation. Then so some of the that children the two children say yeah no more.
Cho nên có những cái quan điểm ở thời Đức Phật á, là những quan điểm ngoại đạo, nghĩ rằng là nếu mà chỉ có tu khổ hạnh thôi, nghĩa là ép sát của mình thôi á, là có thể được giải thoát rồi, hoặc là nếu chỉ cúng thần lửa hoặc là đi trên lửa khiến cho cơ thể mình bị đốt, bị cháy á, thì sẽ có thể đạt được giải thoát đó. Thì những cái quan điểm như thế gọi là giới cấm thủ.
This is such a tradition exists in the Buddha's time. Still it exists in India.
Đây là những truyền thống có mặt ở thời của Đức Phật thời xưa ạ. À. Đến bây giờ ở Ấn Độ vẫn có, vẫn còn tồn tại những truyền thống.
So Buddha first he started not eat the food and so long time. Then later he told pointed out that this path will not lead to the liberation at
Dạ, nên là lúc mà Đức Phật đi tìm cái con đường giải thoát đó, thì Ngài đã có thực hành khổ hạnh à, là ép sát vân vân để tìm ra cái con đường giải thoát. Nhưng mà sau đó Ngài nhận ra rằng cái cách mà thực hành khổ hạnh như thế, ép sát như thế, không có dẫn đến giải thoát. Phải thành tựu là tịnh tịnh chỉ và thắng quán. Thì ngoài tịnh chỉ và thắng quán thì sẽ không có thể nào có được trí tuệ như thế. Nên nếu mà không thực hành tịnh chỉ và thắng quán mà lại đi làm những cái điều khác thì sẽ không có thể nào giải thoát được.
Dame to yala kar gore che gom de gore che ba gore che be che che gom de che gore
Thế bây giờ đặt ra câu hỏi làm sao để mình có thể chứng được vô ngã, là mình cần phải phân tích và quan sát. Nên phân tích và quan sát là những điều mà mình làm khi mà mình thiền quán, cho nên cần phải có thiền quán mới có được trí tuệ chứng vô ngã.
anh ta tari che gom che adra nghe ni la bi ba khong ro ju che ya chi anh em chúng ta ngã sư trong một số lệ đa khả đều tăng che che chi ni
Dạ, bây giờ cái cách thiền quán như thế nào thì cái bài tập mà ngày hôm nay á, là một trong những cái cách thiền quán, lấy ví dụ về những cái phương pháp thiền quán á, là thứ nhất là mình hãy thiền quán là mình suy nghĩ và phân tích xem là cái nguyên nhân phát sinh ra giận dữ của mình là gì. Thứ hai là mình hãy phân tích và mình quan sát xem là mình đang trải nghiệm và mình đang bám chấp vào cái tôi của mình như thế nào. Đó là những cái cách thiền quán.
Okay, let me give you the one example. Okay.
Dạ, thầy sẽ đưa ra một ví dụ nữa.
Okay. So one time, quite long time, monastery. So just I asked some of the finding the root cause of the unhappiness.
Dạ, có một lần ở trong tu viện, ở trong chùa, thầy hướng dẫn và thầy nói là hãy thiền để xem cái nguyên nhân gì khiến mình cảm thấy không vui.
One small monk told that because early morning the prayer is the root cause of the unhappiness.
Dạ, thế thì có một chú tiểu giơ tay lên nói rằng tại vì sáng sáng phải dậy sớm tụng kinh cho nên cảm thấy không vui.
like that, okay? When you're searching the root cause of the root cause of the anger, don't find something like that.
Dạ, cho nên thầy nói rằng khi tuần này nếu mà mình thực hành, mình tìm những cái nguyên nhân khiến mà mình tức giận thì mình bỏ ra những cái nguyên nhân giống vậy, đừng có tìm những cái nguyên nhân giống như vậy.
Because this is the direct cause, really. The that monk is a very right. Early morning prayer is the root of the unhappiness, direct cause, not a root cause. Okay.
Ở đây mình cần phải phân biệt được rằng cái nguyên nhân trực tiếp với lại cái nguyên nhân gốc rễ. Cái nguyên nhân mà mình cần phải tìm là cái nguyên nhân gốc rễ khiến cho mình bị tức giận là gì. Còn cái câu trả lời của chú Tiểu kia không có sai đâu ạ. Thì sáng dậy sớm để tụng kinh thì làm cho không vui thì cũng đúng thiệt.
That is a bit also true, no? Sometimes maybe also for me can be the cause, okay? Direct cause, okay?
Dạ, thầy nói rằng cái nguyên nhân của chú Tiểu đó thì không có sai đâu, tại vì thỉnh thoảng cũng đúng với thầy, lâu lâu sáng dậy sớm nó cũng vậy.
In my monastery, the monks, they wake up around maybe 6 to the 7, they have to memorizing. 7 to the 8, they have the morning prayer session. Sometimes I wake up when they finish the memorization session. They finish the morning prayer, then only I wake up.
Dạ, thầy sometimes nói. Dạ, thầy nói hồi xưa thì ở trong tu viện là ở tu viện có thời gian là 6 giờ tới 7 giờ sáng là dậy để học thuộc lòng, và từ 7 giờ sáng đến 8 giờ sáng là đi tụng kinh. Thỉnh thoảng mà thầy thức dậy lúc mà là sau 7 giờ là lúc mọi người đã học thuộc lòng rồi, chuẩn bị đi lên tụng kinh, đó lúc đó thầy mới thức dậy.
Yeah, anyway, so okay, so this is a, today you do the analytical meditation. Okay, just find the root cause. Root cause mind the cause of the cause. Cause of the cause, final cause, okay? Not a direct cause, okay?
Dạ, yeah, cho nên là okay, ở đây là chúng ta đi tìm cái nguyên nhân gốc rễ. Thì đối với là những vị ví dụ như tức giận của mình á, mình tìm ra nguyên nhân trực tiếp rồi mình lại truy tìm xem là cái nguyên nhân sâu hơn nữa là gì, thì để cuối cùng mình tìm ra cái nguyên nhân gốc rễ là gì. Lose.
Because the anger, if you find the root cause, then when you get the when you eliminate the root cause, then definitely the anger will be ceased.
Yeah, tại vì
direct cause, even if you eliminate the direct cause, again the result will be there always.
Yeah, mỗi cái tình huống lúc mà mình tức giận á, sẽ có một cái nguyên nhân trực tiếp nó khác nhau. Nhưng mà những cái nguyên nhân trực tiếp đó nó đều bắt nguồn từ một cái nguyên nhân gốc rễ. Nên nếu mà mình chỉ có loại trừ được cái nguyên nhân trực tiếp thôi á, thì cái nguyên nhân gốc rễ vẫn nằm đó, mình vẫn sẽ tức giận. Còn nếu như mà mình loại trừ được cái nguyên nhân gốc rễ thì nó sẽ không có phát sinh nguyên nhân trực tiếp, rồi cũng sẽ không phát sinh ra nóng giận.
Okay, thank you. Today we'll stop here. I think that today I go a little bit deeper in the Dharma. No? Now you are getting the, your knowledge is, I think that more improve and I go a little bit deeper and deeper in the Dharma, okay?
Dạ, thầy sẽ dừng buổi học hôm nay ở đây. Thầy nói rằng hôm nay thầy giảng khá sâu về Phật Pháp, tại vì mình đã học cũng đã lâu rồi, cho nên thầy giảng nhiều hơn để mình trải nghiệm về thực hành Phật Pháp nhiều hơn.
Okay, thank you.
Dạ, thầy gửi lời cảm ơn đến lớp học.
Okay, come on, hang up line, talk.
Thank you.